không lợi Phật. Niệm thiền. Cái chữ thiền này mới đọc lại là thiền, nó niệm thiền. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mình tập trung mình, cái định lực của mình nó vững đó, thì mình tập trung thì mình quên, mình hàng phục những cái niệm khác. Nói thí dụ thường thường khi quý vị thấy cái niệm chúng sanh nó thở là tại sao vậy? Cái người mà tập trung quý vị chú ý là một việc gì nhiều đó, quý vị thì có những cái niệm khác có khởi được không? Có khởi không? Không. Khi quý vị làm nhiều quý vị ít á, thì ít có những cái niệm khác khởi, ý tưởng khác không có khởi. Vậy thì cái niệm thiên đây là mình niệm như là mình tập trung những cái đề mục vào cái những cái đề mục thiền định trong đạo Phật. Mà cái đề mục đó đó thì cái phần cuối cùng, tức là cái niệm chánh định trong đạo Phật đó, những đề mục mà chúng ta Phật tử chúng ta thường nên đem hết cái tư tưởng mình để mà nhìn vào đó. Thì cái niệm thiên, cái đề mục có mấy đề mục quý vị? Thường là Phật có 5 đề mục, nhưng mà căn bản thôi nhé. Thì quý vị căn bản quý vị để nhớ đó, là thường thường mình quán cái gì, mình nghĩ cái gì? Thân bất tịnh, thân bất tịnh, Phật hoài. Thí dụ nó dễ dàng lắm, khi quý vị mà ngồi đi không thấy gì hết, cũng dù mình đi tắm ha? Thì thay vì đi tắm thì nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ trời, nghĩ đất, thì lúc đó mình nghĩ tới chuyện thân bất tịnh. Nó là cái lúc thuận tiện nhất cho mình quán thân bất tịnh. Bình thường thì quý vị không thấy thân bất tịnh, nhưng mà khi mình đi tắm, đi rửa, đi kêu, thì chỉ mình thấy thân bất tịnh, mình nghĩ được thân bất tịnh. Rồi cái niệm thứ hai đó, cái quán thứ hai là quán từ bi. Nói từ bi là sao? Thương xót giúp đỡ, thấy không? Thường thường mình thấy, ví dụ mình thấy người già, mình bóng tâm, mình khởi phát tâm thương xót giúp đỡ cho họ. Thấy người bần cùng khổ độc, mình giúp cho họ. Niệm từ bi là lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mà cứu khổ cho người khác. Cái niệm thứ ba đó, mình nghĩ là niệm nhân duyên. Nhân duyên là mình tập nhìn như thế nào cho thấy được cái nhân duyên của sự việc, cái nhân, cái quả của sự việc. Mình thì mình không có chịu thấy nhân quả. Quý vị thấy bình thường tôi thấy buồn cười lắm. Quý vị không có nấu cơm mà quý vị muốn ăn cơm, cái chuyện nói chuyện sao quý vị? Không nấu làm sao có cơm ăn? Không nấu làm sao có cơm ăn? Mà tôi biết là thực sự chúng ta, chính chúng ta như vậy, thường thường có cái đó. Chúng ta muốn ăn trái không, chúng ta không chịu được cây. Ở đây quý vị ai có muốn hơn, ai muốn có tiền có bạc không? Muốn. Muốn điều may cho tới cho mình không à. Mà trong khi mình không chịu tạo điều may. Mà tôi thấy buồn cười lắm. Có người đi cầu ông, cầu bà, rồi xin xăm thế này, thế nào thế kia. Tức là mình muốn những chuyện tốt không? Mà người không dân dân chuyện tốt, rồi sao chuyện tốt cũng tới. Đó. Thế mình phải trồng cây. Để mà trồng cây cam thì phải có trái cam. Có trái cam á. Mà quý vị trồng cứ việc cả đời mình trồng cây cam chua không à. Mà muốn có cây quýt ngọt ăn làm sao có. Vậy thì cái tâm đạo Phật phải quán cái nhân duyên ở chỗ đó, là thấy cái sự vật đó quý vị, nó tương quan có nhân có quả có duyên với nhau. Mình phải thấy như vậy mới được. Mà cái thế như vậy rồi thì sao quý vị? Sao? Cái vậy rồi thì sao? Mình không có phiền não cái giai đoạn không đủ thừa nữa. Không đủ thừa. Tại sao cả đời tôi làm thiện mình gặp trời duy ác không? Tại sao tôi đi chùa tôi lại Phật hàng ngày đó mà vậy mà năm nay tôi cứ đau hoài? Mình không có trách được gì nữa. Bởi mình thấy có nhân có quả. Hả? Nếu mình như vậy, nếu quý vị được kinh nghiệm cái quán nhân duyên này hoài đó quý vị, thì sao quý vị không cần sinh sâm? Quý vị không cần sinh sâm, quý vị cũng biết mà. Quý vị biết còn đúng hơn sâm nữa. Bây giờ quý vị khi vào xin một cái quả sâm ha, quý vị coi. Thì thật sự tôi nghĩ rằng có những vị thần linh họ biết đó, họ biết. Nhưng nếu quý vị quán cái nhân duyên được thật rõ ràng, quý vị không cần coi nữa. Biết hết chăng? Biết hết ha? Không cần đi ra coi sát, lên sát, cô đọng, cô bóng để mà coi, không cần biết. Mình coi cho mình biết. Vậy thì mình phải khi mình thấy cái gì cũng do nhân quả mà có. Khi mình thấy như vậy rồi thì mình vững lòng tin cho đạo Phật lắm. Mình do nhân quả có trình được quả Phật này. Mình gieo nhân quỷ thì được quả quỷ. Không có gì cách nữa. Rồi cái cuối cùng là làm cái thứ tư chứ chưa, thì là cái quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt là cái chỗ này hơi khó nè. là khi quý vị thấy ở mình đó, mình sở dĩ mình biết những cảm nhận của mình là do đâu mà có. Hồi nãy đó, quán nhân duyên tức là có nhân duyên tương quan nhân quả với nhau. Bây giờ quán giới phân biệt tức là mình quán thấy cơ thể những sự vật bên ngoài nó là không có thiệt. Tôi lấy ví dụ như vậy, quý vị thấy khi mà tôi có ngửi cái mùi thơm đó, phải không? Có cái mùi thơm đó thì trước hết nó có cái gì tôi biết, có cái gì quý vị, có cái mũi rồi đó, phải không? Cái mùi hương thơm thì tôi thấy tôi ngồi đó, cái mùi hương thơm tôi phải có cái mũi tôi biết mùi hương, lỗ tai tôi biết được mùi hương không? Phải không? Vậy thì bây giờ chúng tôi thấy mùi hương đốt lên thì trước hết có cái mũi, cái mũi phải nè, rồi thì có cái mũi công rồi phải có cái gì nữa mới biết được, phải có cái hương. Nếu tôi có cái mũi công không ai đốt hương hết thì làm sao tôi biết có cái mũi, phải không nè? Vậy thì rồi cái thứ hai này, nếu mà cái mùi hương nó bay tới đó, mà nếu tôi không có làm, tôi không để ý, tôi làm cái gì khác á, tôi không để ý cái mùi hương á, thì nó có thấy thơm không? Không, không thấy thơm. Tôi lấy một cái vụ khác, giờ cái lỗ tai cũng vậy đi nha. Bây giờ quý vị chỉ chịu muốn nghe phải có cái gì đầu tiên, quý vị phải có lỗ tai để nghe, mắt có nghe được không? Không, phải có lỗ tai cái đã. Mà khi muốn nghe phải có cái gì, có tiếng động đánh chuông cái mình mới nghe, phải không nè? Mà nếu mà quý vị có khi quý vị làm để ý đi coi, mình nấu ăn nấu uống mình làm mình chú ý quá đó, đôi khi ta gõ cửa cộp cộp đó mình cũng nghe nữa. Tại sao vậy? Không chú ý nghe, phải không nè? Vậy thì có khi tiếng nghe tiếng động nó có, lỗ tai mình có, nếu mình thiếu sự chú ý tức là không có nghe được nữa. Vậy thì cái chỗ này tức là chỗ trong đạo Phật hồi quán đó. Bởi vì khi mình thấy cái lưu thiệt, cái hương thiệt, mà thật sự cái hương nó không thiệt. Cái hương đó mình nghĩ là do gì quý vị? Do gì? Do bột trầm, phải không? Do bột trầm. Rồi bột trầm ta pha với lại cái hương kiểu, rồi ta mới lăn làm cái hương, phải không nè? Mà có như vậy rồi có nên thân không? Không, không nên thân. Rồi bây giờ nếu mà có cái hương mà không đốt lên thì không có sống, phải không nè? Đó là bột trầm. Bột trầm thì lấy ra ta so thành bụi bột, bột thì ta trộn với lại cái keo, keo rồi ta mới làm công ra cái hương. Mà có cái hương không cũng không được, phải đốt. Nó phải nhờ tôi chịu bản, tôi đi bản lấy học vẹt đốt cái bật cái đốt. Mà như vậy thì tôi nhờ cái gì nữa? Nhờ tới cái người làm cưa cây để làm giếng quẻ, phải không nè? Nhờ người mài cái đá để làm học quẻ. Rồi nhờ cô chịu bản cái là nhờ cái gì? Người nông dân nè, làm ruộng cho cô dư bản có cơm ăn. Cái người dệt vải nè, dệt vải tôi là có cháu mà, phải không? Nhờ bố mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn, nhờ bá tánh cung dưỡng vân vân, thì mình thấy tùm lum là cái gì không có trong đó. Cái chỗ này là quán giới phân biệt. Mà khi quý vị thấy như vậy rồi đó quý vị, thì thấy làm sao? Mình không có khác với người ta. Mà như vậy thì sao quý vị? Nếu mình cũng khác với người ta thì sao? Cái lòng từ với lòng bi nó có lớn. Sở dĩ tôi giận cô Vũ Bản là bởi vì tôi thấy là tôi Vũ Bản khác nhau, tôi mới giận tôi. Mà khi quý vị quán như vậy rồi đó thì có không có giận không quý vị? Không. Vì thấy mình với người ta là một. Thật sự quý vị khi quý vị quán được, vì thấy nó không có xa đâu quý vị. Không có xa, không có giận. Nhưng quý vị thấy một cái, tôi lấy một cái dụ, thấy một cái mũ như vậy đi. Nếu quý vị thấy có cái mũ không á, tức là cái người Đức Phật gọi là biên kiến. Thấy một bên, thấy con bên. Tại sao thấy con bên? Bởi vì quý vị không thấy những cái khác hơn là mũ trong cái mũ. Vậy thì cái người mà tôi đạo Phật, mình thấy trong cái mũ này có cái gì quý vị? Cái mũ này do cái gì mà ra? Len, phải không nè? Do ni lông, cái này còn ni lông thì do ni lông mà có. Vậy thì muốn có ni lông phải có gì? Phải có nhựa, phải không nè? Phải có nhựa, có cây mà lấy là ni lông, phải không nè? Mà muốn có nhựa cây phải có gì? Phải có cái cây, đúng không nè? Mà muốn có cái cây phải có gì? Có nước, có đất, có nước có đất mà không có khí trời, cây cũng không xuống được. Đó nè, có nước có đất có khí trời, mà hết có nước có đất khí trời mà không có người lấy nhựa có cây ra cũng không có được. Phải có người, mà hết cái có người thì làm sao người phải nhìn thấy trong đó có nước, có gạo, nuôi sống con người. Mà nuôi sống con người thấy đâu có bác nông dân ở trong đó nè, có người thợ may ở trong đó nè, có người thầy giáo dạy người đó bị cái chất để mà làm. Trong đó phải có người thợ giết, làm đồng làm thiết cho người đó lấy ra. Để khi mình thấy như vậy, thấy tất cả cả cái vũ trụ nằm trong đó. Do như vậy mà trong Kinh Hoa Nghiêm á, cái vị nào có dịp đọc Kinh Hoa Nghiêm á, nó thấy cái Phật nó là cả cái vũ trụ này đó ha, nó nằm ở trong cái đầu Phật cải.
Trùng trùng duyên khởi.
À, học cải là gì? Có biết học cải không? Biết học cải không? Cái học cải nó nguyên đồng lắm, nguyên xíu rồi, phải không? Mà làm sao quý vị thấy cái vũ trụ trong đó? Thấy được không? Thấy được là thấy kiểu đó. Muốn có cái học cải như vậy thì quý vị phải có cái gì trước? Có cây cải, phải không nè? Có cây cải. Mà có cây cải rồi tự nhiên nó có học cải đâu. Mà có nước cái cải nó mới sống được, có đất nó có giá trị dưỡng, cái cải nó mới nở, mới có cái hột cải, phải không nè? Mà đất á thì mình thấy đất là cái chỗ này, cái chỗ căn bản, mà đất tức là do chỗ nào mà có. Có khi mình thay mình chết mình trở thành đất, nuôi dưỡng đất, phải không nè? Lá vậy thì mình thấy tất cả mọi cái sự dạng vật trong nó nằm ở hột cải rồi. Nếu mình nhìn kỹ ra thì nó phân ra từ từ á thì thấy sao cũng vậy, chỗ nào cũng có trong hột cải. Ông muốn đi hiểu cái ý đâu không nè, nó ký không, nó lấy một cái gì khác. Rồi quý vị nhìn cái chỗ này rồi quý vị thấy thương, ít cái giận nữa. Tôi lấy ví dụ giờ, tôi thấy một cái tờ giấy đi, lấy một tờ giấy. Giờ quý vị nhìn tờ giấy, giờ quý vị thấy tờ giấy không á, thì gọi là biên kiếm, thấy con bệnh, thấy không hết. Thấy sao gọi là thấy hết. Thấy sao thấy hết. Tôi lấy tờ giấy nha, mà tôi thấy cái cô gì trồng trong đó mới gọi là mới được, mới gọi là mới thấy hết. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tờ giấy này là tờ giấy họ làm lại, xây lại. Họ muốn xây lại, họ có những tờ giấy cũ họ xây lại. Họ muốn có tờ giấy cũ như vậy để xây lại, phải có những người tự giấy. À, phải có tờ báo. Vậy thì nếu tôi lấy tờ giấy cũ mình lượm thôi, tức là có thợ in nè, có mực in nè, có công ăn, có đủ thứ trong đó rồi. Rồi mình kể tới cái người lượm giấy, rồi kể tới cái người chở xe ra tới tỉnh giấy, có người xe giấy, tất cả mọi thứ đều có trong giấy này. Thì nếu quý vị thấy như vậy đó thì gọi là quán giới phân biệt. Mình tập thấy như vậy. Chứ mình thì mình tưởng là mình coi mình độc lập, mà thật mình không có độc lập cái gì. Nếu có bị thấy, nhiều khi mình tôi thấy có buồn cười lắm. Mình thì mình nghĩ là chỉ mình sống thì người ta chết. Mà thật sự có bị thấy, nếu người khác không sống thì mình có sống được không? Không. Người ta không sống thì sống được. Hả? Người ta cứ nghĩ rằng nếu thiếu một bát nông phu thì là mình đó mới mình sống. Vậy thì cái sống nó tương quan thôi nha. Và ở chỗ này cái Phật dạy mình quá là như vậy đó, để cho mình thấy cái sự sống của mình đó, nó tương quan với sự sống của người khác, phải không? Cái sự hiện diện người khác nó cần cái sự hiện diện của mình. Mình thấy như vậy. Ở trong kinh nhiều khi quý vị nói làm sao thấy được, thấy một hộp cải là sao chứa cả thế giới, hộp cải đầu ngón tay mình làm sao chứa cả thế giới được? Chứa không phải là chứa trong cái thể tích, không phải kiểu đó, mình đừng có hiểu như vậy, mà chứa trong kiểu tự do mình giải thích cái chuyện này. Người thấy được cái chỗ này không nè? Thấy thì thấy, cái người thì khó quá mà. Cái người cứ ngồi cứ thẳng thẳng, cứ nhìn hoài, cứ làm hoài là thấy. Giờ về nhà ha, bước từ phòng ngủ thấy cái nệm, rồi nói à cái nệm nhà ai làm ha? Đó là nệm mà bố của mấy nhỏ bố mua đâu vậy, nó mua ở tiệm. Thì nghĩ tới ngay là khi tới tiệm thì có người bán ở tiệm. Đó nè, có người trở về, đi đầu tiên. Bây giờ coi nó bằng gỗ, chứ nó có cây trên rừng. Một cây trên đường thì trong đó có mặt trời, cây nó mới lớn, có nước, có cái hương sương đó, rồi phải có người công thợ họ chặt ra, người thợ chặt ra rồi họ cưa, mà người thợ đó thì ở nhà có vợ con họ nấu ăn, họ ăn, lên lò toàn là cái người nấu ăn này, rồi cơm rồi gạo đủ thứ hết. Mình thấy như vậy thì mình mới thấy được cái tương quan giữa mình với mình. Và cái cuối cùng á là cái trong cái phần chánh định á, tức là cái niệm hơi thở. Thì cái niệm hơi thở này cho những vị tu thiền, tu thiền. Còn nếu quý vị không tu thiền thì quý vị niệm gì? Niệm Phật á. Vậy thì miễn niệm thiền, tu thiền thì niệm theo hơi thở, nhiều cái mùa đều được niệm. Nhưng còn quý vị đây phần lớn là niệm Phật. Vậy thì giờ mình niệm Phật. Khác niệm Phật thì tôi nói hoài, nói nhiều quá rồi, mà nó bị nhớ rồi. Vậy thì quý vị thấy thực sự trong cái đạo đế, quý vị, đạo là con đường. Đạo đế là con đường đưa mình từ cái chỗ mà phiền não đến chỗ giải thoát. Còn như quý vị thấy tôi giả hai tuần nay đó, mình đi hết mấy cái đường này đó, thấy không? Thì mình gần Phật lắm. Rồi nói lại, có mấy con đường là: một là chánh kiến, thấy thì đúng; hai là chánh tư duy, suy nghĩ thì đúng; ba là chánh ngữ, nói lời cho đúng; năm là chánh nghiệp, hành động cho đúng; sáu là chánh mạng, sinh hoạt sinh sống sao cho đúng; bảy là chánh tinh tấn, siêng năng cho đúng. Siêng năng đúng á, siêng năng sai không nên á. Và cái tám là niệm, chánh niệm là niệm cho đúng, tức là niệm giới, niệm thí, niệm duyên á. Và cuối cùng là chánh định, là tập trung tư tưởng cho đúng. Các quý vị thấy trong cái tám pháp môn này chúng ta đi á, thì tất cả những pháp môn tu thì nó cũng từ cái chỗ này mà ra. Những pháp môn niệm Phật, pháp môn tọa thiền, pháp môn tịnh độ vân vân như thế đó, thì đều do căn bản là tám chánh này ra, tâm đó mà sanh ra. Thành ra tôi mong là quý vị học như vậy đó, ráng áp dụng. Áp dụng hết thì đó, không hết thì áp dụng từ từ. Rồi mình càng áp dụng rồi mình mới thấy an lạc, mình mới biết được cái đạo Phật biết mình nghe không. Có như vậy nên mình mới gọi những người đạo Phật. Bây giờ thì thôi hết giờ rồi, cái gì cũng mỏi chân, tôi nhận nghỉ. Tức là cái phần bữa nay tôi giảng cái phần coi như hết cái phần đầu của cái phần kích hợp lực chương, phần tổng lược á. Thì tuần tới thì tôi sẽ vào cái chương thứ nhất.
Chúng ta đang học những chừng đó, tức là những cái tập luyện chương
quý vị ở sao có nghe không này? Không nghe. Trước thì tôi có giảng xong cái chương thứ nhất, hôm nay thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục giảng chương thứ hai. Thì cái chương thứ hai đó, cái chương này có một vài chỗ mà tôi thấy rằng có thể áp dụng được trong cuộc sống thực tế của quý vị. Thực tế thì có nhiều vị thì hỏi tôi là thật sự là ở thế gian mà muốn xuất gia quá đi. Có nhiều vị đó là cái là sống trong nhà muốn đi tu, muốn xuất gia, nhưng mà nhặt cái đàn chồng gắn bên đây, vợ gắn bên đây, thì con chưa lớn mà làm sao xuất gia. Thì ở trong này có chỉ quý vị cách xuất gia, có thể sống ở trong gia đình, có thể nuôi con, có thể lo con cháu mà vẫn đi tu được. Thì cái kinh, cái tập chương, cái phần cái kinh hai đó quý vị, thì cái phần như vậy tôi đọc cái tấm văn, rồi sau đó thì tôi sẽ giải phần của quý vị cho quý vị hiểu. Cái phần thứ gia chính đang Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy những người từ giả cha mẹ đi xuất gia, nhận biết tự tâm, rõ xuất bản tánh, ngộ pháp vô vi thì gọi là sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời sống thanh tịnh, tu hành đối với chân đạo thành một a la hán. A la hán là những bậc có thể siêu hành diễn hóa mạng sống lâu dài, an trụ ở đời động các trời đất. Kế là A-na-hàm, những vị A-na-hàm khi mạng chung, linh thần sẽ sanh lên khỏi trời của mình chính, thì chứng được quả A-la-hán. Kế đó là Tu-đà-hàm, những vị Tu-đà-hàm sẽ còn một phen lên khỏi trời và một phen sanh xuống khỏi người, thì chứng được quả A-la-hán. Và kế đó là Tu-đà-hoàng, những vị Tu-đà-hoàng phải còn 7 lần sanh và 7 lần tử mới chứng được quả A-la-hán. Những vị này nó đoạn được ái dục, chỉ đoạn được trước kia không đoạn được nữa. Thì đây chính là cái đoạn kinh văn, kinh văn của Đức Phật. Thì đại khái trong đoạn kinh văn này Đức Phật dạy thứ nhất là thế nào gọi là cái hạnh xuất gia. Nó dài như trong kinh có những chính thứ nhất, thế nào gọi là xuất gia. Và khi xuất gia như vậy đó, thì theo cái những pháp môn căn bản của Nam Tông, thì khi tu như vậy Đức Phật có trình bày cái quả vị tương chứng cho chúng ta tu. Thì đây á, tức là theo về giáo, thì như là trước đây tôi có hướng dẫn quý vị đó, ở đây thì tôi hướng dẫn cái nhiều vị tu thường hay là tu trình độ. Thì khi mà cái vị tu như vậy đó, thì không có phải trải qua những cái giai bậc này để chúng ta đi từ từ. Thứ nhất là Đức Phật dạy là những người từ giả cha mẹ đi xuất gia, nhận biết tự tâm, rõ xuất bản tánh, ngộ pháp vô vi gọi là sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời sống thanh tịnh, tu hành bốn hướng chân đạo và thành Phật A La Hán. Thì như vậy thì trước hết chúng ta định nghĩa cái chữ xuất gia là những người từ giả cha mẹ đi xuất gia. Thì quý vị thấy thường thường chúng ta hiểu cái xuất gia là gì quý vị? Xuất gia là cái gì? Xuất đó là ra, gia là nhà, đó nè, xuất gia là ra khỏi nhà. Mà ra khỏi nhà có phải là xuất gia không? Nhà gì? Nhà gì quý vị? Cái nhà ở đây á, nếu mà mình có hai ba nghĩa nè, cái nghĩa căn bản á, xuất gia là như vậy, là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là tại sao gọi xuất thế tục gia? Tức là xuất ra khỏi cái nhà thế tục. Mà cái nhà thế tục á, tức là cái nhà gì chứ vị? Tức là cái nhà trong gia đình mình sống á, có vợ, có con, có chồng, có cháu, vân vân. Xuất thế tục gia. Mà xuất thế tục gia ở đây á, tôi hiểu như vậy chứ vị. Bây giờ quý vị nói thôi giờ ở chung với chồng vợ con cháu thì không nhận nữa, đi ra ngoài bỏ ra ngoài bỏ ra hết, đi vô chùa ở, thì như vậy có gọi là xuất gia không? Gọi được không?
Không.
Bây giờ tôi nói ví dụ nhé, rồi đó rồi giờ
ví dụ ở nhà hai vợ chồng có con cháu thì rồi ông Út làm ăn sao đó không biết, cái đồ hoàng già nhau hai ngày là nhau rồi dẫn cái thôi ông ấy là ông lên mấy nhỏ tôi bỏ vô chùa, thì như vậy cũng là xuất gia không có bị thật. Mình nếu mà mình cũng xuất gia là rời khỏi cái nhà thế gian của mình, mình xuất gia là không phải như vậy, không phải như vậy, mà cái chỗ này nó có mình cũng rất là thật như vậy. Cái xuất gia là mình khi mình bỏ mình đi tu á thì chỗ nào cũng là nhà hết, mình không có nhà nhỏ, mình không có nhà nhỏ thì mình có cái nhà lớn. Tại sao vậy quý vị? Biết cái nhà nhỏ nhà lớn không? Cái nhà nhỏ là như vậy gọi là nhà nhỏ nè. Khi quý vị về nhà, con mình, cháu mình có đau nó thách ha, mình nổ đó, thì mình thương con cháu mình thương cái người thân của mình trong gia đình, thì cái nhà đó là nhà nhỏ. Nhưng mà khi có người đi tu đó quý vị, thì họ không có những cái nhà nhỏ nữa, mà cái nhà của họ là ai, thân thiết của họ là ai. Tôi nói cái vụ khi tôi đi tu đó thì người thân của tôi là ai nè, là quý vị, mình là Phật tử mà, phải không? Quý vị là Phật tử, tôi là Phật tử, tức là sao? Là huynh đệ là anh em. Vậy thì phải bỏ cái nhà nhỏ đó mà vào cái nhà lớn, quý vị nghĩ được không nè? Chứ nếu quý vị bỏ cái nhà nhỏ mà quý vị chỉ bỏ nó rồi vì những cái chuyện tiền não hình tưởng cho khác cùng tôi không được đâu, mà không gọi là xuất gia đâu, mà trường hợp đó là dâm tự xuất gia chứ không có cái ý nghĩa gì hết. Tôi thấy có những anh em rồi khi xuất gia tội và vì một lý do nào đó, cái điều đáng buồn là khi đồng tiền thêm chuyện tình cảm, thì cái chuyện làm ăn, thì cái chuyện đã thấy những số lĩnh tĩnh thì vội vàng cạo tóc bỏ vào chùa. Thì những người đó, những người như vậy đó quý vị, đau khổ là họ không có, họ không có xuất gia, họ nói là xuất gia, nhưng mà những người như vậy thì họ làm sao quý vị? Họ làm Phật giáo cho nổi tiếng, phải không? Tưởng tượng mình thấy đi vào chùa, họ chặt thích trình đi vào chùa, mình đã thấy được rất nhiều người như vậy. Thì đối Phật cũng có từ bi, nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy đó thì nó sai lầm. Vậy thì cái sự xuất gia căn bản của cái vị của chúng ta đó là xuất thế thực gia, bỏ cái nhà của mình, tức là cái đối tượng thương yêu của mình, cái đối tượng chăm sóc của mình đó, không còn là cái nhà nhỏ bé của mình nữa, không còn cái nhà nhỏ bé nữa. Thì quý vị chỉ là con mình lo, rồi con cái người hàng xóm họ nói chạy họ, như vậy chưa phải là thật sự, phải không ạ? Tôi ví dụ như vậy, giả sử cái người tạo đầu nên gặp người thì tôi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm thì không biết, năm hòa thượng tôi tọa thì không biết. Nhưng mà khi quý vị chỉ thấy ra, à, cái này cái chùa của tôi là tôi lo, nhưng Phật sự của chùa tôi lo, Phật tử chùa tôi lo, Phật tử chùa khác tôi lo. Những người như vậy nó chưa gọi là xuất gia, là bởi vì sao vậy quý vị? Họ bỏ cái nhà này, họ vào cái nhà khác, phải không ạ? Có thể họ bỏ cái nhà, bỏ con cháu của họ, họ bỏ, họ lại vào cái nhà khác, là bởi vì sao vậy? Phật tử của chùa tôi, đệ tử của tôi, nguyên của tôi, là nguyên của người khác trong cái đó. Thì như vậy, cái nguyên của cái ý nghĩa quốc gia là như vậy. Cái tinh thần của là Phật ở chỗ đó, không có hạn chế bởi cái chùa, không có hạn chế bởi cái gia đình, cái hạn chế không có hạn chế, thì như vậy mới gọi là quốc gia. Thì chúng ta có điều đáng buồn là có nhiều khi người có những vị xuất gia ở trong đạo cũng lâu, người vẫn còn cái thái độ vô giả là sao nữa? Chùa của tôi tháo nhỉ, thì chùa của người khác, để tử như tôi, để như của người khác, thì chúng ta thấy như vậy là không được. Chưa có như vậy những người đó, chùa có bước ra khỏi cái việc gì, vẫn còn lẫn quẩn trong cái phòng này. Thế cục nếu quý vị ở trong nhà gia đình, ở trong có thể ở với vợ, với chồng, với con, với cháu, nhưng nếu vì cái tâm địa quý vị mà không còn rúng mắt ở chuyện đó, con mình đói mình thương thì sao? Con người thấy một đứa bé nó đói mình thương mình sao? Thì như vậy một tâm địa của mình xuất gia, mặc dù có thân không xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia. Mà trong đạo Phật quan trọng cái gì quý vị? Cái tâm, cái tâm, cái quan trọng lắm. Thân xuất gia tốt, Nhưng mà nếu mà thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia thì chẳng nên thành. Đó là xuất cái tuyệt gia. Cái thứ hai là xuất phường não gia. Cái này là quý vị ai cũng làm được hết rồi, ai cũng xuất gia được hết rồi. Là phường não là gì quý vị? Xuất phường não gia nó tức là bước ra khỏi cái nhà phường não. Ở đây quý vị có bước ra có khỏi nhà phường não không? Có xuất gia không?
Có.
Ai trả lời có là chúng ta đúng. Ở đây tất cả quý vị đang nhìn một phương diện này đó. Nhờ quý vị nhìn vào chùa ấy, ngồi nghe giảng nha, vào chùa ngồi nghe mà lòng thanh tịnh, mình nhìn Đức Phật, mình lại Đức Phật, rồi thấy Đức Phật dễ thương quá, không có nghĩ quán, không có nghĩ những cái chuyện sai lầm. Thì khi như vậy hỏi là bà có xuất gia không? Có, tôi xuất gia. Vậy thì chỗ đó tức là mình rút ra khỏi cái nhà phiền não. Một phiền não lại nhiều quý vị, những cái nó buộc chặt mình đó. Cái phiền này nó đốt, não làm cho mình khổ, lo lắng. Và khi quý vị thấy rằng không có tham nè, không có giận nè, không có mê mờ nè, thì mình nuốt ra khỏi được những cái đó, tức là mình xuất gia rồi. Xuất gia rồi. Mà nếu nó xuất gia thì còn giải quyết thật sự, khi đó mình đã là Phật rồi. Đã là Phật. Vậy thì quý vị thấy tự xét mình thử xem, một ngày mình xuất gia bao nhiêu lần, một ngày mình xuống mình bao nhiêu lần. Quý vị có thấy mình xuất gia được không? Thấy không? Khi vào chùa này có hai trường hợp vào chùa nha. Nếu vào chùa có tâm lòng thanh tịnh, vào chùa để nghe pháp, vào chùa để nghe Phật. Nếu chúng không vào chùa nhìn gương mặt Đức Phật, nhìn đó hoa, nó cũng có như một cái vương, cái mùi Đức Phật, mình làm thanh tịnh, thì khi đó là mình xuất gia. Còn ngược lại vào chùa khi mà mình mới cúi xuống lại, rồi cái bà kia bà cũng lại đi, nó đá mình cái. Vừa cúi xuống lại, mình mới tâm mình giận cả. Nếu cái bà nó đi vô á, đã thấy vậy. Thì khi như vậy là mình cái này đúng không? Là vào chùa có cái gì mà chùa được xuất gia? Là cái ý niệm mà cái vị thấy của chùa đó, là thường ta gọi là không môn, không môn không tịnh chỗ phi môn, tức là chỗ đó là khi mình bước ra ngoài chùa, cửa ngoài thế gian đó, nhập bước chân vào trong chùa thì đã gọi là xuất gia. Thì xuất gia tức là cái nghĩa mà rời khỏi nhà từ nào, không sân, không tham, không tham lam, không sân hận, không si mê. Thì như vậy nhé, thì đúng là xuất gia trong lúc đó. Cái rồi cái thứ ba là xuất tam giới gia. Xuất tam giới gia tức là ra khỏi ba cái nhà. Mà ba cái nhà này á, thì trước đây tôi có một cái hướng dẫn của mình tu thiền ở trong trình độ đó, thì mình vượt qua rất là dễ nếu mình quyết định mình tu. Ba cái nhà này, ba cái nhà gì? Trong kinh Pháp Hoa có nói ba cái nhà gì quý vị? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cái nhà này á, tức là từ cái cõi mà xuất sanh cho tới duyên vẫn còn ở trong ba cái nhà đó. Dục giới thì tức là cái thế gian mà sống người ta có là dục, dục căn bản là dục. Ví dụ thế giới là thế gian nào là dục? Cái đất mình á thì dục chưa nhiều, chưa xuất sanh á, cái loại xuất sanh á, nó sống đủ nhiều. Cái tầm nó đa, tưởng tượng nó tầm nó nhiều, nó bằng cái bản năng, nó sống bằng bản năng của nó hơn là cái chúng. Khi mình thấy xuất sanh á, cái loại xuất con chó, con mèo, nó sống bằng bản năng của nó hơn, nó ăn thì nó ăn, đại khái như vậy. Thì mình thấy khi đó là gọi là dục giới, sống bằng cái lòng dục vọng nhiều. Còn sắc giới tức là chúng mình vẫn cái lòng dục nó vẫn còn đó, bớt cái lòng dục rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn cái hình tướng mà mình sống. Ví dụ những vị mà tu hành á, lòng dục nó bớt nó hết, nhưng mà vẫn còn cái hình tướng thế gian, nhưng mà vẫn còn những cái khổ của những vị của sắc giới. Còn vô sắc giới á, tức là những vị nó không có lòng dục nữa rồi, cái những dũng họ không còn nữa rồi, nhưng họ vẫn đi ra một ở trong cái dòng luân hồi cái gì chi thiên á. Tôi mình thấy ngoài cái cõi mà hữu hình chúng ta đây á, thì có những cái chi thiên, thì những chi thiên tức là những người chúng đang có công đức, họ có làm có công đức, nhưng mà vì lý do này vì lý do nọ họ hoặc không có vượt ra khỏi cái lục đạo luân hồi. Và quý vị thấy, ví dụ như trong cái trung tâm của thượng giới chư thiên nguồn á, vì trời này trời đỏ trời xuống á, có một vùng thế gian nó một hoàng thượng giới là thắng rồi, còn chúng là những người đã thành sắc giới vô sắc giới. Thì cái mình tu thế nào mà mình vượt khỏi cái nhà ba cõi được một giới sắc giới vô sắc giới như vậy mới thực sự là sức mạnh. Vậy thì nếu mà mình thấy như vậy đó quý vị, trong ba người đó nè, xuất thế tục gia, xuất từ não gia, xuất tam giới gia, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà từ não, ra khỏi nhà tam giới, thì quý vị có làm được xuất gia không? Quý vị có xuất gia được không? Được không? Tôi nói lại nha, xuất gia đó, tôi nói lại là xuất gia thì có ba nghĩa. Một là ra khỏi cái nhà thế gian, hai là ra khỏi cái nhà phiền não, ba là ra khỏi cái nhà tam giới. Vậy thì quý vị có xuất gia được không? Được không? Được không? Được không?
Được không?
Được. Được. Thì có nhiều người bệnh giác thân tôi nói thầy, con muốn xuất gia quá đi, muốn xuất gia quá, nhưng mà vợ kén bên, con kén bên, rồi đủ thứ cho một thân xuất gia. Thì quý vị cứ tưởng ở đây Đức Phật đâu có nói chuyện cạo đầu, đâu có chuyện mà ăn thà, đâu có chuyện chuyện khác, chúng ta có dạy vậy không? Đó, không có cái gì hết. Vậy thì quý vị thấy thật sự ở nhà cũng được, cũng được xuất gia, xuất gia cũng được đó. Ở nhà cũng được xuất gia cũng được. Vậy thì cái chỗ này nó là hình tướng xuất gia và tâm thức xuất gia. Hình tướng xuất gia làm sao là hình tướng xuất gia? Đại khái là cạo cái đầu một cái, áo nè, rồi mặc cái áo một cái là cái, thì đó là xuất gia thôi. Nhưng mà chưa, nhưng mà chưa phải là xuất gia đâu. Chưa nè, thường thường ta nói là cái áo nó không làm gì là tu, phải không? Bây giờ nhất cái gì làm nó không làm được. Cạo đâu nó tốn thôi, chợ tốn thôi mà cạo được rồi. Nhưng mà cái quan trọng chỗ này là quý vị, trong đạo Phật, cái quan trọng là một cái tâm bình giới của mình, cái quan trọng. Xuất gia là bỏ nhà, tức là mình đừng có ràng buộc, thì mình có vướng mắc. Mà cái nhà ở đây có lấy cái vụ như vậy, mình ràng buộc, mình đủ tiền nhất khỏe của mình á. Thì như vậy thì bây giờ quý vị tu mấy chục năm thì quý vị vẫn tu xuất gia. Mà ngược lại nếu mình ở trong nhà, thấy không? Có tiền mình là có phương tiện mình sống, nhưng mà không được cái cầm tiền nó cửa của mình, nó không làm để mình mất hết dân nữa, cũng có vậy gọi là xuất gia nữa. Nhưng mình hiểu là kiểu như nó rồi ở nhà thì thay vì những cái nhà, cái xe, cái danh, cái sắc, cái cọ của mình, thì mình nhiều cái gian mà thì quý vị cũng cần nhà, chúng tôi cũng cần nhà, đâu có gì đâu khác. Có giờ ở nhà khi bà mua cái nhà nó ở chùa cũng đổ tên như nó cũng vậy, phải không? Quý vị cần xe, quý vị muốn, chúng tôi cũng có xe, chúng tôi muốn cái khác nhà. Cái khác nhau ở chỗ người xuất gia và không xuất gia ở chỗ này nè, là mình cái người xuất gia đó, tôi nói thực sự xuất gia đó, có thì muốn, không có, không có nô lệ nè, không có đức Phật nè, nó mua rồi, nó làm mình phiền não. Còn người thế gian đó, là bị cái vật đó nó còn làm mình não, phải không? Giờ quý vị tưởng nghĩ cho mình bị còn có nhiêu cái nhà nó mua rồi nè. Nếu không có nhà thì đủ thứ thì nó được. Vậy chừng nào quý vị tháo người ta ra đó, thì như vậy thì gọi là xuất gia. Xuất gia rồi đó. Vậy thì mình thấy cái chuyện xuất gia đó quý vị đừng có cái hiện tượng quý vị là có nhiều cái nhân viên đạo tóc phòng chùa nhưng mà nó vẫn không nhúng bằng quý vị là tâm của xuất gia. Em ở nhà, bởi vì trong những người thấy ở trong kinh, trong cái kho tàng kinh điển Đức Phật có hai trường hợp, mà hai lớp hai trường hợp rất là đặc biệt, là một trường hợp có với ông bà là cư sĩ, một trường hợp có là Di Ma Cật. Di Ma Cật tức là cái người cư sĩ mà cái đầu tiên những người trong kinh Đức Phật á, trong kinh Đức Phật nói kinh gì, nhưng mà trong Di Ma Cật tức là ông cư sĩ nói kinh, như quý vị vậy đó, cũng có vợ có con ở nhà mà nói kinh. Mà cái vụ giết nhân Di Ma Cật ổng đau á, ổng đau á, thì Đức Phật mới sai các đệ tử tới thăm, nhất là từ ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kỳ Nguyên, vân vân. Không có một vị nào dám tới thăm ông Vua cả, không dám tới thăm. Là bởi vì sao vậy? Ông Vua cả có ảo không có xuất gia, nghe không có thân không có xuất gia, nhưng mà tâm xuất gia. Thành ra không có vị nào tới thăm Vua cả. Một cái mình thấy là một người cư sĩ. Đó rồi ở bên Tàu có một cái vị là bà là cư sĩ. Bàn cư sĩ, tức là ông ấy họ bàn, rồi cũng có vợ, rồi hai đứa con, nhưng mà cũng tu. Mà có biết tu đến nỗi mà cả gia đình đó, là biết trước ngày giờ chết, mà bàn cũng là một vị thiền sư khổ hết. Thì mình thấy, cái chuyện tu hành của đạo Phật, nó có vị hình trốn quá của tu mình. Nên mình nghĩ rằng, một Đức Phật có dạy như này. Nhục dĩ sắc tiếng ngã, dĩ âm thanh tàu ngã, tự nhiên là tà đạo bất phân khí như lao. Nếu mình chỉ dựa trình tôn đạo Phật qua cái hình tướng á, qua cái âm thanh á, mình làm cái đạo tà, không có thấy được Phật đâu. Do cái đó cho nên quý vị trong quý vị tu á, ở nhà mình tu nhưng mà vẫn giữ cái tâm niệm thực chất. Cái đó là cái đạo Phật. Đó, cái đó là cái đạo Phật. Nếu quý vị mà bộ vàng tôi thấy có nghĩa là bộ vàng từ nay bộ chùa có nghĩa là một chút sao cũng sao cạo đầu, rồi cạo đầu sao sao thời gian sao sao quý vị tội nghiệp lắm, cái này lấy đau khổ hết sức vậy. Tôi thấy rồi tôi không biết sao nữa. Bây giờ hồi mới vô chùa thì không tu, mới vô thì tôi nói được năm đầu thấy Phật trước mắt, nhất nhiên Phật đại từ năm đầu Phật chết tôi chết mắt, chết mắt rồi. Mình nghĩ như Phật tại Tây Thiên, tới tu cái năm thứ hai rồi thấy Phật có bên trời Tây á, xa rồi. Rồi tới năm thứ ba thì sao? Tạm niên đến Phật dưới tiền. Tới năm thứ ba muốn nói tới Phật phải trả tiền cho chị nói. Cái đó có cho nên Phật tôi thấy rồi. Có những vị xuất gia mới vô đó, mới biết đạo tham lắm, không tu lắm, tham chuyện tham. Tụng kinh không thấy mệt, ăn chay không thấy ngứa, tháng rồi. Là cái gì mới vào chùa cái mua 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 cạo đầu, thả được cạo đầu, rồi cạo đầu với những tính tu năm đầu mình thả cho ai nhận chưa? Đó là tu tụng thời gian sao cái vô chùa mới thấy cái khổ của chùa, mới thấy phiền não của chùa. Ở chùa thì là sao cái gì? Họ tử tới, đó, họ tử tới dần dần mà một năm tới chùa là dần bằng dâm có bụi cha mẹ thở. Nó không thầy, nó không tù, ăn thì mập thay là biết. Bạn giáo vẫn tù tù. Cái đó có cái đó có cái đó có cái. Ba bảo trợ cuối tháng nó chùa dòm sang cái mưa tháng đầu 30 tháng này nó cũng thầy làm gì được thầy tự nhiên nó chết được đặt. Đó rồi sao mấy người sơ phát tâm nó chán. Nó chán dần dần người chán. Người chán thì sao có ngủ. Bỏ tù. Mà không bỏ tu thôi, Đức Phật không chấp nhận thì nên cũng dễ thôi. Ai tu được tu, mà tu không được thì làm ơn thì trả lỡ trả lại cái áo thì đi về. Áo này đáng lẽ những người đó là những người được tắm ở trong cái dòng nước mát của Đức Phật đó, đáng lẽ họ phải là những người Phật tử. Trước là Phật tử vào chùa tu, tu thì ra bữa không xong chạy ra, mà chạy ra thì sao quý vị? Tự nhiên tôi thấy 10 người 8-9 là không trở lại chùa còn có ý định giác ngộ. Tại sao vậy? Tự nhiên giác mắt cái chùa nó gặp nhất là mấy cụ á. Thằng này đó, thằng kia là công chùa lớn lên nè. Nhất là mấy cụ, xin lỗi mấy cụ á. Tự nhiên biết gì đó ở chùa. À, chú này hồi trước ở chùa đã ở chùa không xong, chùa mình thằng bỏ ra. Thằng làm nó có cái mặt cảm. Có cái mình đau không có chùa đó. Thành ra thì bây giờ khi tới chùa có tiền mới tới này nhỉ. Là bởi vì anh có thằng lợi mà mới chùa có chùa. Cái này là mình đặt. Thật sự cái này tôi thấy nó là có nhiều vị người tham đó. Rồi có nhiều vị tội nghiệp của xuất gia cũng muốn có đệ tử cho vui. Để cái là vô chùa ở đâu cạo đầu dần dần cho nó vui. Để cái dẫu nhẹ làm như đại trưởng này. Thành ở đây tôi biết là một số người muốn phát tâm xuất gia tôi chưa xuất gia trong lòng trước cái đạo cạo cái đầu không ai cạo lại mặt cho cái thần không cần gì đâu trong số tôi biết trong số của chúng ta mình nói tôi mong ai cũng muốn cái này lo sửa cái tâm mình cái này sửa thẳng cái là rồi tình cảm đó là chúng ta rồi mà thế gian như vậy thì sao là phải nhận biết tự tâm, nhận biết tự tâm là rõ sức mạnh tánh thì cái tự tâm á thì có nhìn thấy cái tâm mình có nhìn thấy được cái tâm mình chưa thấy chưa cái tâm thường thường cái người thế gian đó là người có nhìn nên bên ai thì tôi thấy trời ơi trời trời ơi ấm quá ha tôi thấy người như mặt của tôi buồn buồn hả thầy có cái câu gì trong tục ngữ trong cái tông ca gia trong văn học của tôi buồn giá vui giá tội nặng người buồn á thì cũng đau sầu
rồi sao người buồn thì chẳng đi đâu bao giờ
à cái câu nó như này nè là người buồn á thì chẳng có đi đâu bao giờ vậy thì quý vị thấy tục ngữ của mình đổ thừa tại cảnh thôi mình đổ thừa tại cảnh thôi phải không à, đại khái là mình đổ thừa cái gì gì đó không là mình cũng chuyện đó là nay tôi đâu chắc là tại trời trời nó hơi trở mưa rồi tôi phải đau đại khái vậy mình cái gì đổ thừa cũng cái nhanh thôi thực sự vô cái làm mình phải đâu cái này là cái người nghĩ người ta do cái thực sự do cái tâm địa của mình tôi thấy rất rõ tôi thấy chúng tôi còn phải tôi nhớ có một thời gian là chúng tôi nhìn nói hôm qua có một hôm qua chưa có một chú với thăm tôi ngồi ăn một cái cơm với quý vị bây giờ quý vị ăn cái cơm quý vị có thấy sung sướng không có sung sướng nếu không thấy là quý vị không có không đúng rồi bởi vì sao vậy bây giờ chúng ta sướng quá rồi chúng ta quên gì cũng không vậy thì ăn một chén cơm với quý vị ăn một chén cơm bình thường quý vị thấy nó không có gì cho nó chuyện thường nữa hả nè có nghĩa là chuyện đi điên rồi phải có cơm để ăn những người không có thấy sung sướng không có hạnh phúc rồi những người lúc nào đó những người nghèo đó quý vị những người khổ con mình cháu mình bạn bè mình họ chỉ cần có một chén cơm cháu mà ăn thôi họ đã không muốn được đừng nói công mất của mình vậy thì quý vị thấy cái cơm tự nó cái cơm nó có lạc